Ngày hôm nay xin kính dâng trước hết là Đức Phật Thích Ca, sau đó là tất cả các Phật Thánh Tăng trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bát Niết Bàn Paha Mahaparinibbana Sutta, gọi tắt là Kinh Niết Bàn, là một bản kinh tương đối được ít biết đến trong giới Phật tử, ít được giảng dạy và tụng niệm tại các chùa chiền. Điều đó không khỏi làm chúng ta ngạc nhiên, bởi vì bài kinh này đứng một vị trí quan trọng, có thể nói là duy nhất trong kho tàng kinh điển Việt Nam Phật giáo, vì một số lý do. Thứ nhất, đó là một tài liệu lịch sử xã hội quý báu về giai đoạn cuối đời của Đức Phật. Thứ nhì, kinh chứa đựng một cách cô đọng những điểm căn bản chính yếu của giáo lý đạo Phật. Và thứ ba, kinh cho ta thấy sự chuyển biến từ một con đường giải thoát dưới sự hướng dẫn nguồn vị của một vị thầy tới một tín ngưỡng dân gian với sự sùng bái di tích của một đấng thế tôn. Trước hết, ta hãy nói về nguồn gốc của kinh. Kinh Đại Bát Niết Bàn là bài kinh nói về giai đoạn cuối đời của Đức Phật Thích Ca, từ hơn 3 tháng trước cho tới khi Ngài viên tịch, tức là nhập Bát Niết Bàn. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ Đại Bát Niết Bàn, Maha Parinibbana. Maha tiếng Pali có nghĩa là to lớn, tiếng Hán là đại. Pari là hoàn toàn, Nibbana là Niết Bàn. Parinibbana phiên âm sang tiếng Hán là Bát Niết Bàn, tức là sự tịch diệt hoàn toàn, tiếng Pháp gọi là extinction complete, sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn của vòng sanh tử. Đó là từ dùng để chỉ định sự ra đi, lìa khỏi cõi đời của các vị Phật toàn giác Samma Sambuddha, các vị độc giác Paccekabuddha và Alahan Arahant, khác với cái chết của người thường. Ngoài ra, khái niệm hoàn toàn tịch diệt Parinibbana cũng được dùng để chỉ định trạng thái tâm linh của các vị Phật độc giác và Alahan khi còn tại thế. Do đó chúng ta thấy trong kinh điển có hai từ, một là Soba Dissesa Parinibbana, là sự tịch diệt hoàn toàn, sự nhổ tận rễ những lậu hoặc ô nhiễm kiết sử nhưng vẫn còn những thể chất của đời sống, tiếng Hán gọi là hữu dư y Niết Bàn. Thứ nhì, Anupadisesa Parinibbana, tức là sự tịch diệt hoàn toàn ngay cả thể chất của đời sống, tiếng Hán gọi là vô dư y Niết Bàn. Đó là khi các vị Phật duyên giác và A-la-hán lìa bỏ thể xác và cõi đời. Do đó, Sopa Dissesa Parinibbana còn được gọi là Kilesa Parinibbana, sự dứt bỏ hoàn toàn những ô nhiễm kiết sử, và Anupadisesa Parinibbana là Kanda Parinibbana, sự dứt bỏ hoàn toàn những uẩn. Như vậy, không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca mới nhập Bát Niết Bàn, nhưng Kinh Đại Bát Niết Bàn, chữ Đại chỉ định sự tôn kính, là bài kinh nói về sự nhập Bát Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca. Để tránh mọi ngộ nhận, chúng ta phải nói ngay rằng có bài kinh mang tên là Đại Bát Niết Bàn. Một bài thuộc hệ Phật giáo Nguyên Thủy, Nam Tông, nguyên văn viết bằng chữ Pali, và một bài thuộc hệ Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông, nguyên văn viết bằng chữ Phạn Sanskrit, dịch sang tiếng Hán và tiếng Tây Tạng. Phải nói rằng đó là một trong những bài kinh nguyên văn chữ Phạn hiếm có còn tồn tại. Đa số những bài khác đã bị thất lạc và chỉ còn lại dưới bản dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng. Kinh Đại Bát Niết Bàn Nguyên Thủy viết bằng chữ Pali là bài kinh dài nhất trong Tam Tạng Kinh Điển, thuộc vào trường bộ kinh Digha Nikaya. Người ta cho rằng bản kinh ban đầu được thành hình mấy chục năm sau khi Đức Phật tịch diệt bằng tiếng Prakriti, một ngôn ngữ rất gần với tiếng Pali, và sau đó bị nhiều đổi thay trong một hai thế kỷ tùy theo những nhu cầu giáo lý và tổ chức của đoàn thể tăng già. Lời kinh được truyền khẩu từ thế hệ này qua thế hệ khác và chỉ được ghi chép lại vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Còn toàn phần kinh Pali được ghi chép vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nhưng vẫn còn tiếp tục được truyền khẩu nhiều năm sau. Kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa, nguyên văn bằng chữ Phạn, hơi khác một chút với chữ Pali, tức là thay vì Parinibbana Sutta thì gọi là Parinirvana Sutra, thuộc vào trường phái Mula Sarvastivada, một chi nhánh của phái Sarvastivada, tức là nhất thiết hữu, xuất hiện khá muộn và thất truyền từ lâu. Kinh được dịch sang chữ Hán từ khoảng thế kỷ thứ 3 tới thứ 5 sau công nguyên dưới những tựa đề khác nhau: Phật thuyết được Phương Đẳng Bát Nê Hoàn Kinh hay Đại Bát Nê Hoàn Kinh. Một trong những bản đó là do Ngài Pháp Hiển sang Tích Lan mang về dịch cùng với Buddha Vajra năm 417. Năm 421, tại miền Bắc Trung Hoa, nhà sư Ấn Độ Dharma Sema cũng dịch một bản kinh dài hơn, được bổ túc bằng một số đoạn trong bản kinh viết tay tìm thấy tại Khô Tan. Tại Tây Phương, kinh Đại Bát Niết Bàn đã được giới học giả đặc biệt chú ý tới từ cuối thế kỷ 19 qua những bản dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh bởi Rich David 1881 và 1910, qua những công trình nghiên cứu tiếng Đức của Goldsmith từ 1944 đến 1951, và nhất là qua công trình nghiên cứu của nhà Phật học Pháp André Barrault từ 1970 đến 1975. Trong những học giả Tây Phương, có lẽ André Barrault là người đã có công phu nghiên cứu nhất về các bản kinh Đại Bát Niết Bàn. Ông đem đối chiếu 7 bản kinh khác nhau, một viết bằng chữ Pali, một bằng chữ Phạn và 5 bằng chữ Hán, soạn thảo trong những thời kỳ khác nhau và thuộc về những trường phái khác nhau. Về bản dịch ra tiếng Việt, chúng ta cũng có 2 bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Một bài dịch từ chữ Pali bởi Hòa Thượng Thích Minh Châu và một bài dịch từ chữ Hán bởi Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Như đã nói trên, chúng ta nên chú ý đó là 2 bài kinh khác nhau. Một bài thuộc hệ thống Nguyên Thủy và một bài thuộc hệ thống Đại Thừa. Tuy rằng cả hai đều có liên quan tới giai đoạn cuối đời của Đức Phật trước khi Ngài nhập Bát Niết Bàn, nhưng có nhiều sự khác biệt về hình thức cũng như về nội dung. Bài kinh Đại Thừa dài hơn bài kinh Nguyên Thủy rất nhiều, vì có thêm nhiều bài kinh khác. Như vậy, bản dịch của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh được in làm 2 quyển, dày 1.500 trang, chia làm 29 phẩm, trong khi bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu chỉ có 53 trang A4, chia ra làm 6 phẩm. Trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật giảng dạy cho Ananda, tức là Ngài Anan, vừa là em họ, thị giả và đệ tử thân cận nhất của Ngài. Trong khi trong kinh Đại Thừa, Đức Phật giảng dạy cho Ngài Đại Ca Diếp Mahakassapa, là vị đại đệ tử của Ngài. Chúng ta sẽ bàn sau về những khác biệt về nội dung của những lời giảng dạy đó. Trong khung khổ bài này, chúng ta sẽ chủ yếu nói về kinh Đại Bát Niết Bàn Pali vì những lý do sau. Thứ nhất, đó là bài kinh xuất hiện sớm nhất đứng về mặt lịch sử. Thứ nhì, cũng liên quan với điểm trên, những sự kiện lịch sử xã hội có khả năng được mô tả một cách trung thành nhất. Và thứ ba, những lời giảng dạy trong kinh có khả năng gần với những lời dạy cuối cùng của Đức Phật nhất. Bây giờ chúng ta nói tới những hạn chế và thông tin khách quan trong kinh. Trong Tam Tạng Kinh Điển, trên nguyên tắc kinh, sutta là những lời dạy của Đức Phật. Thật ra ai nấy đều biết rằng đó chỉ là những lời ghi lại về lời dạy của Đức Phật. Do đó cũng như đa số các kinh, kinh Đại Bát Niết Bàn bắt đầu bằng tôi nghe như vậy, Evang Me Sutam, tiếng Hán gọi là Như Thị Ngã Văn, nghĩa là lời mở đầu của soạn giả, hay đúng hơn các soạn giả, trước khi ghi lại những gì các người đó đã được nghe thấy, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là một trong những đặc điểm đáng ghi nhớ của kinh điển Pali. Trước khi được ấn định và in lại thành kinh sách, sớm nhất là vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, lời kinh đã được truyền khẩu, truyền tụng, kết tập từ thế hệ này qua thế hệ khác, và do đó không tránh khỏi bị thêm bớt, thay đổi ít nhiều, một cách vô tình hay cố ý. Hơn nữa, nhiều câu được cố ý lặp đi lặp lại nhiều lần trong mục đích giáo dục để được ghi nhớ, học tập cho thuần thục bởi các tăng ni và cư sĩ. Kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa được phỏng dịch từ Pali sang tiếng Phạn, rồi từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, cho nên lại càng có khả năng bị thay đổi nhiều hơn nữa với thời gian và không gian. Do đó, như đã nói, chúng ta có thể nghĩ rằng bài kinh Pali gần với sự kiện, các sự kiện lịch sử, xã hội và với giáo lý nguyên thủy của Đức Phật hơn. Tuy nhiên, vì những lý do trên, chúng ta phải hết sức thận trọng về những thông tin lịch sử xã hội chứa đựng trong kinh, cũng như nhà Phật học André Barreau đã nhìn nhận một cách khiêm tốn. Tất cả chỉ là những giả thuyết. Cũng phải xem, càng phải xem xét một cách ngờ vực khi chúng càng tỏ ra táo bạo. Và ông cũng có nói, viết về cuộc đời Đức Phật là một công trình tuyệt vọng. Kinh Đại Bát Niết Bàn Pali gồm 6 phẩm, kể lại một cách khá tỉ mỉ chuyến đi cuối cùng của Đức Phật Thích Ca với một số đệ tử của Ngài trong 3 tháng trời, từ thành phố Rajagaha, thủ đô xứ Magadha, tới Kusinara, một thị trấn nhỏ của dân tộc Malang, cách nhau khoảng 450 cây số. Xin lỗi, tôi có một cái bản đồ. Các anh chị có nhìn thấy rõ không? Đây là bản đồ của nước Ấn Độ. Thì ta thấy đây là cái chấm đỏ này đó là Rajagaha, tức là nơi khởi đầu của chuyến đi. Và cái chấm đỏ này là Kusinara, tức là nó xảy ra ở vùng trung lưu sông Hằng. Đứng về mặt địa dư đó thì tức là ở vùng đông bắc của Ấn Độ. Trong cái hình này chúng ta thấy rõ là con đường đâu rồi? Hình có hai cái nữa. Cái con đường đó dài khoảng
ngược
à? Đây 450 cây số thì bắt đầu từ Kusinara. Bắt đầu từ Rajagaha ở đây, và đi qua những tỉnh mà có tiếng như là Nalanda, thị trấn này sẽ trở thành một trung tâm Phật học quan trọng. Sau đó tới Pataligama, sau đổi tên là Pataliputta, sẽ là thủ đô thứ nhì của xứ Magadha. Sau đó đi qua Vesali, thủ đô của thứ Vajji, và cuối cùng tới Kusinara ở trong vùng của dân tộc Mala. Thì chúng ta thấy là cái con đường này nó dài khoảng 450 cây số, và cái hướng là về Kapilavastu, tức là cái nơi quê hương của Đức Phật. Chúng ta có thể tự hỏi là Đức Phật trong những năm cuối đời biết là mình sắp sửa diệt độ, có thể là muốn trở về nơi căn chôn rau cắt rốn của mình, tức là Kapilavastu, cách Kushinaga khoảng chừng 200 cây số. Lúc đó ngài đã già yếu, ốm đau trầm trọng, nhưng vẫn không ngừng thuyết giảng cho tới khi ngài diệt độ, tức là nhập bát niết bàn, để lại nhục thân được hỏa táng một cách trọng thể. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về ba khía cạnh: lịch sử xã hội, tâm lý tình cảm và giáo lý, những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Thứ nhất, về bệnh tình và sự tịch diệt của Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật đã già yếu lắm, như lời của ngài nói với Ananda: "Này Ananda, ta nay đã già nua, mỏi mòn trước gánh nặng thời gian. Ta đã tới những ngày cuối cùng của cuộc đời, đã 80 tuổi rồi. Cũng như một chiếc xe cũ kỹ, chỉ còn chạy được nhờ buộc đầy dây dựa, cơ thể của Như Lai cũng chỉ đi lại được nhờ chữa chạy thuốc men." Trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya cũng có một đoạn Đức Phật nói về sức khỏe của ngài: "Thật vậy Ananda, tuổi già thay thế tuổi trẻ, bệnh tật đẩy lui sự khỏe mạnh, cái chết làm ngưng sự sống. Màu da của ta không còn tươi tốt và trong sáng như xưa, bắp thịt chân tay ta yếu đi và da nhăn nhéo. Thân thể ta nghiêng về phía trước, sự thay đổi cũng thấy rõ trên các giác quan." Vào cuối phẩm 2, bệnh tình của Đức Phật lại được mô tả như sau: "Trong khi Thế Tôn bắt đầu an cư trong mùa mưa tại làng Beluva gần Vesali, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, làm ngài vô cùng đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác và chịu đựng cơn đau một cách bình thản. Rồi ngài nghĩ, thật là không phải nếu ta nhập bát niết bàn mà không báo trước những đệ tử thân cận và không nói chuyện với toàn thể tăng già. Ta phải cố gắng trấn áp bệnh tật, ở lại trên đời bằng cách phục hồi sức sống. Nhờ đó bệnh tật của ngài thuyên giảm lần lần." Tới phẩm 4, bệnh của ngài lại tái phát khi ngài cùng với đại chúng tỳ kheo tới Pava, tại rừng xoài của người tợ sắt Kunda. Ngài được Kunda mời cơm, và món ăn đặc biệt chỉ riêng ngài dùng là món Sukara Madhava, một loại nấm mộc nhĩ mọc trên gỗ đàn hương. Sau đó Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng và xuất huyết, đau đớn gần như muốn chết. Ngài vẫn chánh niệm, tỉnh giác và chịu đựng cơn bệnh một cách bình thản. Trên con đường đi tới Kushinaga, Thế Tôn cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ. Ngồi dưới gốc cây, ngài cảm thấy khát và muốn uống nước. Uống nước xong, ngài giảng pháp cho Pukusa, một hoàng tử dòng họ Mala. Và vị này sau khi quy tam bảo cúng dường ngài một cặp áo màu kim sắc. Mặc áo trên mình, màu da của ngài trở nên trong suốt và trắng và sáng chói. Sau đó Thế Tôn xuống tắm sông Kakuta, rồi cảm thấy người mỏi mệt và nằm nghỉ nghiêng bên tay phải trong tư thế con sư tử. Cuối cùng phẩm 5, ngài đi tới khu rừng Sala của dòng họ Mala, gần thị trấn Kushinaga, nằm xuống giữa hai cây Sala lớn trong tư thế sư tử và tịch diệt vào canh cuối của buổi đêm, phẩm 6. Mặc dầu kinh không ghi nhiều chi tiết về bệnh tình của Đức Phật, nhưng chúng ta cũng có thể phỏng đoán rằng ngài bị một bệnh tiêu hóa mãn tính trầm trọng. Vì chỉ có bệnh tiêu hóa mới gây nên những cơn đau dữ dội và xuất huyết trong những giai đoạn cấp hóa. Tuy không gạt bỏ được giải thuyết ung thư ruột, nhưng có nhiều khả năng hơn đó là một bệnh hiền tính như loét dạ dày tá tràng hay bệnh viêm ruột sốc xuất huyết, colitis hemorrhagic. Bệnh này có thể bị khởi động bởi món ăn nấm mộc nhĩ ngài đã ăn, bởi vì đã có những nghiên cứu khoa học cho biết rằng loại nấm mộc nhĩ hay là nấm tai mèo có tác dụng chống tụ cầu antiplaquette và làm loãng máu, do đó có thể gây chảy máu nơi một tổn thương tiêu hóa. Lý do tử vong có thể là xuất huyết, gây nên mệt mỏi, khát nước và khiến cho màu da trở nên lợt lạt vì thiếu máu. Cuối cùng có khả năng là huyết áp ngài xuống thấp dần, gây mê man trong khi ngài nhập định rồi tỉnh diệt. Dĩ nhiên, tất cả những điều nói trên chỉ là sự phỏng đoán liều lĩnh của một người thầy thuốc chỉ cầm trong tay một bệnh án mơ hồ truyền khẩu đã 2.500 năm. Về tang lễ Đức Phật, có một điều mà chúng ta thấy rất rõ trong kinh là Đức Phật được mọi người vô cùng kính trọng ngay trong khi ngài còn sinh thời. Điển hình là, thứ nhất, khi nhà vua Ajatasattu Sumagada lúc bấy giờ rất hùng mạnh sau khi chinh phục được xứ Kosala, có ý muốn giấy binh chinh phạt xứ Vajji, liền gửi một vị đại thần tới tham vấn Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật phân tích 7 lý do vì sao dân Vajji tiếp tục cường thịnh, không suy đồi và không thể bị đánh bại được, nhà vua từ bỏ ý định xâm lấn xứ Vajji. Chuyện này chứng tỏ ảnh hưởng rộng lớn của Đức Phật trên lĩnh vực chính trị xã hội và sự kính trọng tin tưởng của các vua chúa thời bấy giờ đối với ngài. Thứ hai, Đức Phật đi tới đâu cũng được đón tiếp một cách trân trọng. Như các vị đại thần Sunida và Vasakara Sumagada, các hoàng tử Lichavin hay những kẻ giàu có như cô Ambapali, người thợ sắt Kunda đều tranh nhau mời ngài dùng cơm với những bữa tiệc rất thịnh soạn. Thứ ba là hai vị đại thần trên còn nói, hôm nay nếu ngài Gotama định ra bằng cửa nào, chúng tôi sẽ gọi cửa đó là cửa Gotama. Nếu ngài đi qua sông bằng bến nào, chúng tôi sẽ gọi bến đó là bến với Gotama. Và sau khi Pukusa, một hoàng tử dòng họ Mala, đệ tử của Agalara Kalama, thấy thái độ trầm tĩnh của ngài với định lực trội hơn hẳn thầy của mình, ông liền xin quy Tam Bảo và cúng dường cho Đức Phật một cặp áo màu kim sắc vàng chói. Vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy tang lễ của ngài được cử hành một cách vô cùng trọng thể. Và cũng vì lý do đó, tổ chức tang lễ không còn là việc của tăng đoàn mà được giao phó cho các cư sĩ, cho dân làng đảm nhiệm. Sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt ở rừng cây Sala, dân Mala ở Kusinaga tụ họp nhau lại cung kính đảnh lễ nhục thể của ngài với các điệu múa, ca nhạc, tràng hoa và hương thơm trong suốt một tuần. Nhục thể của ngài sau đó được rước đi qua các cửa thành, rồi vấn bằng 500 lớp vải, loại vải mới và vải bông, đặt vào một chiếc hòm thiếc đầy dầu, rồi trong một hòm thiếc nữa. Cuối cùng hòm được đặt lên giàn lửa, gồm nhiều thứ gỗ thơm và được hỏa thiêu. Như vậy, theo các soạn giả của kinh, tang lễ của Đức Phật không những được cử hành một cách trọng thể, mà còn một cách đặc biệt, rất đặc biệt như một vị chuyển luân vương Shakyavati, một vị thế tôn theo đúng nghĩa của nó, của chữ đó, tức là Roi Universel, ngự trị thế giới không phải bằng bạo lực hay pháp luật, mà bằng sự đức độ và lòng từ bi. Sự hiện diện của thiên chủ Sakya, của Brahma và nhiều vị thần linh khác trong tang lễ của ngài là một điều hoàn toàn khác biệt với đạo Bà La Môn. Vì đối với đạo này, nhục thể của con người là bất tịnh và phải được tránh bởi các thần linh. Ý nghĩa của sự hiện diện này là một khi con người đã đạt tới chánh đẳng, chánh giác, thì vị ấy vượt lên cả các thần linh và Brahma. Và khi vị ấy nhập biết bát niết bàn, thì ngay cả các thần linh cũng phải đến nơi đảnh lễ. Điểm khác thứ nhì là những xá lợi di tích nhục thể của ngài, cũng như của các vị Phật chánh đẳng chánh giác, duyên giác A-la-hán và chuyển luân vương, sẽ được thờ phụng trong những chiếc tháp Thupa. Đồng thời, những địa phương nơi Ngài đã ra đời thành đạo, chuyển pháp luân và nhập bát Niết Bàn, như tức là Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, Kushinaga, sẽ trở thành những thánh địa, những điểm hành hương đối với các Phật tử, đánh dấu sự khởi đầu của một tín ngưỡng dân gian. Ngay sau khi hỏa thiêu, sự tranh giành xá lợi của Ngài bởi các vua chúa và các vị trưởng tộc trong vùng suýt nữa gây nên một cuộc chiến lớn. Nhưng nhờ sự can thiệp khéo léo của Bà La Môn Đô Na, cho nên xá lợi của Đức Phật được phân chia làm 8 phần đồng đều, cộng với phần cho còn lại và chiếc bình đựng xá lợi, tất cả thành 10 tháp được xây và thờ cúng mỗi nơi. Chúng ta có thể nhận thấy rằng Đức Phật Thích Ca xuất thân là một hoàng tử thuộc hoàng tộc, sau đó sống một cuộc đời sa môn khất thực và cuối cùng tịch diệt và được hỏa táng như một chuyển luân vương. Sự cử hành tang lễ trọng thể cũng như sự thờ cúng xá lợi trong bảo tháp nhất quyết không phải là ý nguyện của một người đã hoàn toàn giải thoát như Đức Phật. Do đó, chúng ta có thể nghĩ rằng những lời gán cho Ngài về vấn đề này đã được các nhà soạn giả bài kinh đưa vào cho thêm phần long trọng. Và lại trong một đoạn khác, Đức Phật có nói: "Này Ananda, không phải như vậy tức là kính trọng tôn sùng đảnh lễ Như Lai. Nếu một tỳ kheo ni, nam hay nữ cư sĩ đi theo đường chánh pháp, sống hòa hài trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thì người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ Như Lai. Đó mới là đảnh lễ tối thượng." Chúng ta bàn bây giờ về những hiện tượng siêu nhiên ở trong kinh. Trong kinh chúng ta nhận thấy có nhiều hiện tượng siêu nhiên, huyền diệu xảy ra, tuy rằng không nhiều bằng kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa. Các hiện tượng siêu nhiên đó có thể được phân chia làm hai loại. Một là những khả năng đặc biệt do thần thông của Đức Phật, và hai là các hiện tượng siêu nhiên ngoài những khả năng trên. Trong loại đầu, chúng ta có thể liệt kê đoạn xảy ra tại Pataligama, trong khi hai vị đại thần Suvagada đang xây thành để ngăn chặn dân Vajin, Đức Phật dùng thiên nhãn nhìn thấy hàng ngàn vị thiên thần tụ họp tại đây. Sau đó khi tới bờ sông Hằng vào mùa nước lớn, Ngài vụt biến bên qua bờ bên kia, như người ta co duỗi cánh tay, trong khi những kẻ khác đang tìm thuyền bè để qua sông. Và khi Ananda hỏi Ngài về hậu thế của một số tỳ kheo ni, cư sĩ sau khi mệnh chung, thì Ngài nhờ thiên nhãn nhìn rõ hậu thế của từng người và trả lời một cách rành mạch. Đến khi căn bệnh của Ngài nổi lên tại Beluva, Đức Phật dùng chánh niệm, tỉnh giác để nhiếp phục cơn đau và duy trì mạng sống. Nhưng rồi Ngài cũng quyết định, trước lời khích dụ của Ma Vương Mara Papima, không còn duy trì mạng sống và sẽ diệt độ 3 tháng sau, mặc dầu Ngài có khả năng kéo dài thọ mạng của mình nếu được Ananda thỉnh cầu. Khi căn bệnh của Đức Phật tái phát, làm Ngài khát nước và muốn uống nước, thì nước sông vừa bị khuấy động, vẩn đục, bỗng trở nên trong vắt. Một hiện tượng siêu nhiên nữa xảy ra sau khi Đức Phật mặc áo vào người, áo màu kim sắc, Ngài mới được tặng, thì màu da của Ngài trở nên trong suốt và sáng chói, làm lu mờ cả áo màu kim sắc. Và khi Ngài tới rừng Sala tại Kushinaga và nằm xuống giữa hai cây Sala, thì cây trổ hoa trái mùa, gieo khắp và vung tung vãi trên thân Ngài, cùng với bột chiên đàn và ca nhạc trên hư không nổi lên để cúng dường Ngài. Cuối cùng, trước khi diệt độ, Ngài nhập sơ thiền, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng, phi tưởng xứ, rồi diệt thọ tưởng định, rồi đi ngược lại một lần nữa, cho tới tứ thiền, trước khi nhập bát niết bàn. Ngay sau khi Đức Phật nhập bát niết bàn, mặt đất vỗng chấn động một cách khủng khiếp, làm lông tóc dựng ngược, cùng với trống trời vang dội. Hiện tượng đó cũng đã xảy ra khi Ngài quyết định 3 tháng trước sẽ diệt độ và không còn duy trì mạng sống. Cùng lúc Ngài diệt độ, Phạm Thiên, Brahma và Thiên Chủ Saka đều thốt lên một bài kệ và cùng với chư thiên đảnh lễ Ngài. Trong khi cử hành tang lễ Thế Tôn cũng xảy ra một số hiện tượng siêu nhiên. Đó là khi 8 vị trưởng tộc Ma Lăng cố khiêng nhục thể của Ngài lên thì khiêng lên không nổi vì lý do chư thiên không muốn thân Ngài được trở ra ngoài thành về phía nam mà muốn trở thân Ngài về phía bắc cửa thành rồi vào trung tâm rồi vào phía đông cửa thành. Và khi họ châm lửa lên để hỏa thiêu thì châm lửa không cháy cũng vì lý do chư thiên muốn đại đệ tử Mahakasapa cùng đại chúng tỳ kheo đảnh lễ Ngài trước. Đảnh lễ xong, giàn lửa tự nhiên bốc cháy. Sau khi thân Thế Tôn đã cháy hết, những dòng thác nước từ trên không đổ xuống và từ dưới đất phun lên làm tắt ngay giàn lửa. Sự có mặt của những hiện tượng siêu nhiên huyền diệu này trong một bài kinh thuộc hệ thống nguyên thủy có thể làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng thật ra có thể giảng nghĩa được một cách hợp lý bằng những lý do sau. Thứ nhất, ngay sau khi Đức Phật viên tịch, và nhất là trong những thế kỷ sau, đã có một sự chuyển biến đáng kể xảy ra. Đó là sự xuất hiện của một tín ngưỡng dân gian dựa lên sự tôn thờ Đức Phật qua những di tích của Ngài nơi các bảo tháp Thupa và Thánh Địa. Một dấu hiệu khá rõ là tang lễ của Ngài được cử hành không phải bởi tăng đoàn mà bởi các cư sĩ. Do đó, chúng ta có thể phỏng đoán rằng những hiện tượng siêu nhiên màu nhiệm đã được ghi thêm, thêu dệt bởi các soạn giả của bài kinh trong mục đích làm gia tăng sự sùng kính tín ngưỡng đó, đồng thời để đối phó với những đối thủ đương thời là đạo Bà La Môn. Chúng ta cũng có thể nhìn những hiện tượng siêu nhiên đó như là những hình ảnh biểu tượng, tức là dùng theo nghĩa bóng. Chẳng hạn như khi Đức Phật vụt biến qua bên bờ kia sông Hằng, trong khi những kẻ khác đang tìm thuyền bè để qua sông, thì như lời Ngài nói kệ, những ai đã bắc cầu qua dòng nước lũ tha mái, tránh đất sũng đầm ao đạt được giải thoát, trong khi những người phàm phu đang cột bè để vượt qua dòng sông nhỏ. Những bậc trí tuệ đã qua dòng nước lũ tha mái, vượt qua dòng sông nhỏ dễ dàng. Và khi một người như Đức Phật đạt chánh đẳng chánh giác hay nhập bát niết bàn, ức kiếp mới có một lần, thì chẳng phải là một điều kinh thiên động địa khiến đất trời rung chuyển, tất cả thế giới mười phương đều phải đảnh lễ đó ư? Hình ảnh hoa sa la nở rộ trái mùa, gieo khắp và tung vãi trên thân Ngài, cùng với bột chiên đàn và ca nhạc trên hư không nổi dậy, phải chăng chỉ là biểu tượng sự đảnh lễ của thiên nhiên đối với một bậc trí tuệ siêu phàm đã vượt lên trên tất cả trời người? Về mặt tâm lý tình cảm, Kinh Đại Bát Niết Bàn có lẽ là bài kinh nặng về tình cảm và có tính chất người nhất vì gây nhiều cảm xúc cho người đọc và mang nặng nghĩa thầy trò, lòng nhân ái. Có những đoạn làm người đọc bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Có người đọc kinh còn khóc, gọi là gì? Đầm đìa nước mắt, khóc sướt mướt, có phải không chị Tâm Loan? Khi thấy vị thầy thương kính của mình già nua bệnh tật, chịu đựng cơn đau không hề tá thán, Ananda, người đệ tử thân cận của Đức Phật, tới thăm Ngài và nói: "Con thấy Đức Thế Tôn đã khỏe mạnh hơn, nhưng khi con thấy Đức Thế Tôn bị bệnh, con cảm thấy người yếu đuối như một cành dây leo. Đối với con, hướng đi không sáng tỏ và tất cả đều đen tối." Và khi Ananda cảm thấy sức khỏe của vị thầy mình sa sút gần dần đi, ông đi vào tịnh xá, dựa lên cột cửa và đứng khóc: "Ta hãy còn là một kẻ sơ học, còn nhiều điều phải tu tập. Vị thầy kính thương của ta sắp sửa nhập bát niết bàn, rồi đây ta không còn ai hướng dẫn nữa. Đức Phật được biết, liền cho người đi gọi người thị giả thân thiết đó và vỗ về an ủi ông. Thôi, Ananda, đừng có buồn rầu, than khóc. Đã biết bao lần, ta chẳng nói cho ngươi rằng tất cả những gì đáng quý, tốt đẹp, đều phải đổi thay, đều phải hư hoại, đều phải hủy diệt ư. Làm thế nào có thể khác được, Ananda? Cái gì đã sanh ra hiện hữu, hữu vi là có tính chất vô thường. Vậy thì làm sao có trường hợp mà người ta có thể ước mong rằng cái đó sẽ ở luôn như vậy và không bao giờ biến mất? Sau đó, Đức Phật tán thán công đức và ca ngợi các đức tính của người thị giả. Hãy can đảm lên, Ananda, không bao lâu nữa ngươi sẽ tự giải thoát khỏi các lậu hoặc. Như trong mọi tang lễ có nhiều người than khóc sau khi Đức Phật nhập Bát Niết Bàn. Có những tỳ kheo và cư sĩ khóc than, vật vã thân hình hay lăn qua lộn lại. Thế Tôn diệt độ quá sớm, thiện thệ diệt độ quá sớm. Con mắt thế gian, Dhammacakku, biến mất quá sớm. Đó là những người chưa nhổ được rễ tha mái, Avitaraga. Còn những người đã nhổ được rễ tha mái, Vitaraga, thì an trú trong chánh niệm, tỉnh giác và tự nhủ. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi điều đó. Điều cảm động và đáng chú ý nữa trong kinh là sự ân cần tận tụy của một thầy, người thầy đối với đệ tử của mình. Mặc dầu Đức Phật đã già nua đau ốm, Ngài đã không quản mệt nhọc khó khăn, đi trên một quãng đường dài 450 km trong 3 tháng trời, qua 15 địa phương lớn nhỏ, không ngừng thuyết giảng, ngay cả khi Ngài cảm thấy trong người mệt mỏi hay vừa thoát khỏi cơn trọng bệnh. Tới những giây phút cuối cùng, khi bệnh tình đã trầm trọng, Ngài còn cố gắng trả lời những câu hỏi của Bà La Môn Subhadra, rồi thu nhận ông làm người đệ tử cuối cùng sẽ trở thành A-la-hán. Đặc biệt nhất là Ngài đã tận dụng những giây phút cuối cùng để giảng giải cho những người trong đại chúng tỳ kheo còn đôi chút nghi vấn. Này các tỳ kheo, có thể có ít ra một người còn nghi ngờ hay phân vân về Phật Pháp Tăng, Đạo, Magga hay Phương Pháp Patibada. Vậy thì các người hãy đặt câu hỏi đi, để sau này đừng có hối tiếc rằng Đạo Sư đã đứng trước mặt chúng ta mà chúng ta đã không hỏi thẳng được Ngài. Chúng tỳ kheo nghe xong giữ im lặng. Sau khi Đức Phật nhắc lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, chúng tỳ kheo vẫn giữ im lặng. Ngài liền nói, có thể các người không đặt câu hỏi vì kính trọng Đạo Sư. Trong trường hợp đó, hãy nhờ một người bạn đồng tu đặt lên câu hỏi. Chúng tỳ kheo vẫn giữ im lặng. Như vậy, Kinh cho ta thấy Đức Phật trước hết là một vị thầy, một đạo sư, ân cần, tận tụy, thương yêu và gần gũi đệ tử của mình. Ngài cũng đầy lòng nhân ái khi căn dặn Ananda phải làm cho người thợ sắt Kunda tiêu tan hối hận vì đã mời Thế Tôn ăn nấm mộc nhĩ gây trọng bệnh khiến cho Ngài diệt độ. Về mặt giáo lý, Kinh Đại Bát Niết Bàn chứa đựng một cách vắn tắt và đầy đủ giáo lý căn bản của Đạo Phật. Qua những bài thuyết giảng của Đức Phật Thích Ca cho các tỳ kheo đi cùng với Ngài, hay nhân những buổi tụ họp các tỳ kheo và cư sĩ địa phương. Kinh cũng là sự tập hợp của nhiều đoạn kinh trong các bài kinh khác, chẳng hạn như có những đoạn tương tự trong Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya và Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya. Điều được Đức Phật nhiều lần nhắc tới là giới, sila, định, samadhi, huệ, panya, ba cái học đưa tới vô lậu. Ngài nói đây là giới, đây là định, đây là huệ. Định sẽ đem tới kết quả và ích lợi lớn nếu phát triển với giới. Huệ sẽ đem tới kết quả và ích lợi lớn nếu phát triển với định. Tâm phát triển với huệ sẽ giải thoát khỏi các lậu hoặc, asava, tức là dục lậu, hữu lậu, chi kiến lậu và vô minh lậu. Ngài cũng nhắc lại lý do vì sao con người mãi bị trói buộc trong vòng tái sinh, samsara, Đó là vì không hiểu rõ bốn sự thật là khổ, dukkha, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Và với tăng chúng sống ở gần Visali, này còn nói về 37 phẩm trợ đạo, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần và 8 chánh đạo, là những pháp Ngài đã chứng ngộ và giảng dạy và khuyên họ phải học hỏi, thực hành, trau dồi và phát triển. Ngài đặc biệt nhấn mạnh vào tầm quan trọng của bốn niệm xứ khi nói với Ananda: Này Ananda, hãy tự mình làm hòn đảo cho mình, Dipa hòn đảo. Tại vì trong một số dịch thuật, có người nói là ngọn đèn, Dipa là ngọn đèn. Thế nhưng mà theo ông Valpola Gaula và Mohan Vijayakhatna, thì Dipa không phải là ngọn đèn, mà là hòn đảo. Hòn đảo cho chính mình, làm nơi hư nương tựa cho chính mình, không nương tựa vào ai khác. Hãy lấy chánh pháp làm hòn đảo cho mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, không nương tựa vào nơi nào khác. Bằng cách nào một vị tỳ kheo làm được như vậy, Ananda? Đối với thân, vị ấy quán thân. Đối với thọ, vị ấy quán thọ. Đối với tâm, vị ấy quán tâm. Đối với pháp, vị ấy quán pháp. Sống tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục được mọi tham ái sân si trên đời. Này Ananda, những ai tự mình làm hòn đảo cho mình, lấy chánh pháp làm hòn đảo cho mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, không nương tựa vào nơi nào khác. Những vị tỳ kheo tinh tấn ấy, ngay bây giờ và sau khi ta diệt độ, sẽ là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Trong một đoạn nữa, chúng ta tưởng chừng như nghe lại lời khuyên của Đức Phật cho dân làng Kalama. Này các tỳ kheo, tỷ dụ như có một vị tỳ kheo nói: Tôi nghe từ chính miệng Thế Tôn, học hỏi được từ Thế Tôn hay từ một tỳ kheo thượng tọa, đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của đạo sư, thì các người không nên chấp nhận, cũng không nên bác bỏ ngay những lời đó, mà phải học hỏi kỹ lưỡng, so sánh, đối chiếu với kinh luật. Nếu thấy phù hợp với kinh luật thì hãy đón nhận, nếu không thì hãy bác bỏ lời của vị tỳ kheo đó. Nhưng đặc điểm thông điệp quan trọng nhất về giáo lý trong kinh Đại Bát Niết Bàn có lẽ là tính chất vô thường, anicca, của mọi pháp hữu vi. Tất cả những sự kiện xảy ra, những điều được mô tả trong kinh đều chứa đựng bàng bạc giáo lý vô thường đó, sự già yếu, bệnh tật của Đức Phật và cuối cùng sự tịch diệt của Ngài cũng như tất cả những gì hiện hữu. Chúng ta hãy nhớ đến những lời cuối cùng của Đức Phật: Tất cả những pháp hữu vi đều vô thường, các người hãy tinh tấn, đừng có sao lãng. Và cùng với khi Ngài diệt độ, Thiên Chủ Sakka thốt lên bài kệ: Các hành là vô thường, có hiện phải có hoại, chúng tự sanh tự diệt, an tịch là hạnh phúc. Chúng ta cũng phải nói về giáo lý trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa. Những khác biệt của hai bài kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa chủ yếu nằm trong giáo lý. Trong khi kinh Nguyên Thủy trình bày giáo lý căn bản của Đạo Phật với giới định huệ, bốn sự thật, đường chánh tám nẻo, bốn niệm xứ, thì kinh Đại Thừa lại nhấn mạnh vào khái niệm thường, lạc, ngã, tịnh. Trong kinh này, Đức Phật giải thích cặn kẽ về chân ngã hay Phật tánh hay Như Lai tánh là bản thể thanh tịnh thường hằng bất biến của tất cả mọi chúng sinh, vượt khỏi mọi tư tưởng, suy nghĩ thông thường, nhị nguyên tương đối. Bản thể ấy luôn luôn tĩnh tịch hiện tiền, tràn ngập khắp nơi, nhưng chúng sinh bị trói buộc vì phiền não, tham sân si, ô nhiễm, che mờ, nên không thấy được. Phẩm Kim Cang thân thứ 5 và phẩm Như Lai tánh thứ 12. Ngoài ra Đức Phật còn dạy rằng tứ chúng Phật tử, gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, đều phải có nhiệm vụ hộ trì chánh pháp, nghĩa là giữ gìn sao cho chánh pháp khỏi bị mang tiếng oan về những người phá giới, khiến cho đời người mất niềm tin, mất cơ hội thấm nhuần Phật pháp. Như vậy chữ tăng ở câu kính Phật trọng tăng phải hiểu nghĩa là thanh tịnh tăng. Về vấn đề Đức Thích Ca sơ sinh bảy bước và nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, Ngài cũng nói rõ rằng ngã đây chính là Như Lai, là chân tâm Phật tánh, là thân kim cang bất hoại, chứ không phải là ngã của Thái tử Tất Đạt Ta. Cuối cùng Đức Phật còn dặn rằng vì phương tiện tùy căn cơ chúng sinh và tùy thời cơ, nên đôi khi Ngài phải dạy một cách giản lược, không được rốt ráo, và gọi những kinh này là kinh bất liễu nghĩa. Vậy chúng sinh phải y chỉ kinh liễu nghĩa, nghĩa là thấu hiểu mục tiêu tối hậu của kinh, tức là Phật tánh của chúng sinh bằng trí huệ bát nhã. Như vậy, chúng ta nhận thấy rằng tuy cùng dựa lên sự kiện chính là sự diệt độ của Đức Phật, nhưng giáo lý của kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa gần với những kinh Đại Thừa khác như kinh Pháp Hoa hơn là với giáo lý của kinh Đại Bát Niết Bàn Nguyên Thủy. Về tổ chức tăng đoàn, khi Đức Phật viên tịch, sự lo lắng của tăng đoàn được diễn tả bởi câu hỏi của Ananda khi thấy Đức Phật vừa qua khỏi cơn bệnh. Đối với con, hướng đi không sáng tỏ và tất cả đều đen tối. Nhưng dù sao, con cũng tự an ủi rằng Đức Thế Tôn sẽ không nhập Bát Niết Bàn trước khi cho chỉ thị cho đoàn thể tăng già. Đức Phật trả lời, Ananda, ngươi còn chờ đợi gì ở ta nữa cho đoàn thể tăng già? Trong khi dạy đạo Pháp, ta không hề phân biệt những gì bí truyền và những gì không bí truyền. Lời dạy của Như Lai không như bàn tay nắm chặt của người thầy. Và Như Lai không bao giờ nghĩ ta điều khiển đoàn thể tăng già hay đoàn thể tăng già phụ thuộc vào ta. Vậy thì Ananda, có lý do gì, có gì lý do nào Như Lai cho chỉ thị cho đoàn thể tăng già? Như vậy, rõ ràng là Đức Phật không có người tiếp nối để điều khiển tăng đoàn, hoặc vì Ngài không muốn, hoặc vì không có ai có khả năng giữ trọng trách này. Trong các đại đệ tử của Ngài, người có trí tuệ và tài năng tổ chức nhất là Sariputta, Xá Lợi Phất, nhưng lớn tuổi hơn Ngài và đã tịch diệt từ mấy tháng trước. Người thứ hai là Moggallana, Mục Kiền Liên, thì đã bị tử thương từ lâu. Chỉ còn lại Mahakasapa, Đại Ca Diếp, là người được tôn trọng nhất, được chỉ định để dẫn đầu chúng tỳ kheo tới đảnh lễ nhục thể Thế Tôn. Ông cũng là người chủ trì đại hội kết tập lần thứ nhất tại Rajagaha vài tháng sau Đức Phật diệt độ. Sự cần thiết kết tập những lời Phật dạy phát xuất từ những dấu hiệu của một sự chia rẽ tăng đoàn, như lời tuyên bố của Subhadra, một tỳ kheo xuất gia từ khi đã lớn tuổi. Thôi các bằng hữu, đừng có sầu não khóc than. Chúng ta đã được hoàn toàn giải thoát khỏi vị đại sa môn này. Trước đây chúng ta bị phiền hà bởi những ý nghĩ như làm thế này là phải, làm thế này là không phải. Bây giờ chúng ta làm được những gì ta muốn làm và không phải làm những gì ta không muốn làm. Trong những lời căn dặn cuối cùng của Đức Phật về tăng đoàn, có hai câu đáng được chú ý. Câu thứ nhất, sau khi ta ra đi Ananda, nếu tăng đoàn muốn, có thể bỏ được trong giới luật những điều nhỏ nhặt, không đáng kể. Nhưng khi Mahakasapa và các đại đệ tử khác hỏi Ananda đó là những điều nhỏ nhặt, không đáng kể nào, thì người thị giả của Đức Phật không biết trả lời ra sao, vì lý do lúc đó Đức Phật vô cùng mệt nhọc nên không tiện cạn hỏi. Mahakasapa và các đại đệ tử khác liền khiển trách Ananda về việc đó, cũng như về việc đã không năn nỉ Đức Phật ở lại thế gian thêm một thời gian nữa. Ananda cũng được coi như chưa dứt khỏi mọi lậu hoặc, chưa đạt được thánh quả A-la-hán, nên phải về cấp rút tu học để có thể tham dự đại hội kết tập cùng với 500 đệ tử A-la-hán khác. Câu thứ hai, Đến tận bây giờ các người gọi nhau bằng huynh đệ, nhưng sau khi ta ra đi không thể tiếp tục như vậy nữa. Một tỳ kheo lớn tuổi phải gọi tỳ kheo trẻ tuổi là huynh đệ hay bằng hữu, nhưng một tỳ kheo trẻ tuổi phải gọi tỳ kheo lớn hơn là đại đức hay thượng tọa. Câu đó cho ta biết rằng thời Đức Phật còn tại thế, không có phân chia cấp bậc trong tăng đoàn như sau này. Và sở dĩ có sự phân chia cấp bậc đó cũng là do sự cần thiết của một tổ chức tăng đoàn vững chắc với một sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Rất có thể là câu này đã được gán cho Đức Phật bởi các soạn giả của bài kinh. Cuối cùng, xin phép được nói vài dòng về thái độ của Đức Phật đối với phụ nữ. Chắc là chị Tâm Đăng sẽ rất là nghe kỹ lưỡng về cái câu chuyện này. Trong kinh có một đoạn trao đổi giữa Ananda và Đức Phật thường được dùng để trình bày thái độ của Đạo Phật đối với phụ nữ. Ananda hỏi, Bạch Thế Tôn, chúng ta phải cư xử thế nào đối với phụ nữ? Này Ananda, hãy tránh nhìn theo họ. Nhưng Thế Tôn, nếu chúng ta nhìn thấy họ thì phải làm thế nào? Này Ananda, hãy tránh nói chuyện với họ. Bạch Thế Tôn, nếu chúng ta phải nói chuyện với họ thì phải làm sao? Này Ananda, nếu nói chuyện thì phải đề phòng cảnh giác. Điều lạ lùng là vấn đề đặt ra không ăn nhầm gì với những câu chuyện trước và sau đó, như về các thánh địa, cách xử sự với nhục thể Như Lai. Dường như đoạn này đã được gán vào một cái gượng gạo. Có người giải thích về những lời khuyên của Đức Phật bằng cách cho rằng chúng chỉ đặc biệt hướng về Ananda. Bởi vì ai nấy đều biết rằng Ananda là một tăng sĩ đẹp trai, đa cảm, dễ thương như anh Chí Cang. Được các tỳ kheo xin lỗi được các tỳ kheo được các tỳ kheo ni mến chuộng. Và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các tăng đoàn ni. Đức Phật trả lời như vậy là để cảnh giác ông, khuyên ông tránh xa phái nữ để không phạm vào sắc giới, để giữ gìn hạnh tu. Nhưng thật ra điều này không thể nào đúng được. Bởi vì sao? Bởi vì lúc bây giờ Ananda đã quá già, ông bằng tuổi Đức Phật. Cho nên về mặt sinh lý cũng như về mặt tâm linh, đừng quên là ông đã gần được đạt được thánh quả A-la-hán, thì không thể nào ông còn bị lôi cuốn bởi sắc dục. Đoạn trao đổi này chắc hẳn đã được dàn xếp bởi các soạn giả của bài kinh để nhắc nhở lại cho các tỳ kheo những thế hệ sau phải tự đề phòng cảnh giác trước sự quyến rũ của phái nữ. Thật ra Đức Phật đối với phụ nữ có một tinh thần hoàn toàn bình đẳng, không khinh khi, không kỳ thị, ngược lại rất tôn trọng phụ nữ và xem họ như những người có khả năng giác ngộ không kém gì nam nhi. Bằng chứng là hai đoạn trong kinh. Thứ nhất, khi Ananda hỏi Đức Phật về hậu thế của một số tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thì Đức Phật cho biết, tỳ kheo ni Nanda đã diệt trừ 5 hạ phần kiết sử và do đó đã hóa sanh và sẽ nhập bát niết bàn vì không còn phải trở lại đời này nữa, tức là Anagami. Nam cư sĩ Sudatta đã diệt trừ 3 hạ phần kiết sử và giảm thiểu tham sân si, như vậy đã chứng quả nhất lai Sadagami, chỉ trở lại đời này một lần nữa và sẽ tận diệt được khổ đau. Nữ cư sĩ Sujata đã diệt trừ 3 kiết sử, do đó đã chứng quả dự lưu Sotapatti, sẽ không tái sinh vào ác đạo và sẽ đạt được chánh giác. Các cư sĩ Kakuda, Kalinga, Nikata, Kasi, Saba, Tuta, Santuta, Bada và Subada đã diệt trừ 5 hạ phần kiết sử, như vậy đã hóa sanh và không trở lại đời này nữa, và từ đó sẽ nhập bát niết bàn. Đó là những lời của Đức Phật. Như vậy, đứng về mặt tu chứng, không có một sự khác biệt gì giữa nam và nữ, giữa tăng sĩ và cư sĩ. Đó là một điều quan trọng phải nhấn mạnh trong đạo Phật. Thứ nhì, đoạn thứ nhì, khi dâm nữ Ambapali, đúng hơn là một cuộc thi gian, tôi không biết tiếng Việt dịch là sao, không biết các anh chị có biết không? Tức là một loại điếm hạng sang đó, gọi là dâm nữ, kỳ nữ. Đó là một người kỳ nữ, thì phải mở một cái dấu ngoặc là cô Ambapali, thời xưa là người đàn bà đẹp nhất xứ Vatchi và được rất nhiều hoàng tử ở vùng đó say mê và có khi đánh nhau để mà tranh giành trái tim của một cô. Chị thì rốt cục ra
chị em như mặt lên
có lẽ vậy đó, đúng vậy đó. Vì vậy cho nên cô các nhà lãnh đạo tìm ra một giải pháp là phong cô làm người kỳ nữ chính của cái vương quốc và sau đó thì cô được hầu hạ các người trong vương tộc và các người thương gia và cô trở thành ra giàu có, sang trọng, có nhiều nhà cửa đất đai, trong đó có rừng xoài, nơi cô đã mời Đức Phật và các tỳ kheo tới. Và sau này, cái người con trai duy nhất của cô sẽ xuất gia theo Đức Phật. Thì khi cô Ambapali mời Đức Phật và nhóm tỳ kheo tới dùng cơm ngày hôm sau, thì Đức Phật không chấp vào điều cô là một người gái điếm và nhận lời mời của cô. Và ngay khi cả các hoàng tử Lichavin đích thân tới mời Ngài dùng cơm cùng ngày đó, Ngài cũng từ chối vì đã có nhận lời trước. Đối với Ngài, việc cô Ambapali là một người gái điếm không có gì quan trọng. Điều chính là cô là một người có thành tâm hướng về chánh pháp. Câu chuyện này chứng tỏ tinh thần bình đẳng không chấp trước, coi trọng người phụ nữ của Đức Phật. Để kết luận, như chúng ta đã thấy, Kinh Đại Bát Niết Bàn là một bài kinh rất phong phú và đa dạng, bao gồm cả ba khía cạnh, lịch sử, tình cảm và giáo lý. Kinh giúp chúng ta học hỏi rất nhiều về những sự kiện lịch sử xã hội chung quanh sự diệt độ của Đức Phật Thích Ca, về những lời dạy cuối cùng của Ngài, cũng như về sự chuyển biến nhanh chóng của Đạo Phật từ một con đường tu học tới một tín ngưỡng dân gian rất sớm ngay sau khi Đức Phật nhập Bát Niết Bàn. Trong kinh có những chi tiết giàu về tình cảm rất người, đồng thời có những hiện tượng siêu nhiên màu nhiệm được thêm vào bởi các soạn giả để khơi dậy niềm tin hoặc mang tính chất biểu tượng. Thiết tưởng chúng ta không nên để tâm vào những khía cạnh siêu nhiên này, mà chỉ nên ghi nhớ những bài học căn bản, thực tiễn, có mặt trong suốt bài kinh, tức là tính chất vô thường của mọi hiện tượng và sự cần thiết chuyên cần tu học theo giới, định, huệ là con đường giải thoát vạch ra bởi Đức Bổn Sư. Kinh có thể được tóm tắt bằng bài kệ Ngài nói và cuối phẩm 3. Tuổi ta đã già, cuộc sống nay chấm dứt, các người ở lại, ta sắp ra đi, tự mình làm nơi trú ẩn. Hỡi các thì kheo, hãy chánh niệm, tỉnh giác, trì giới, định tâm, nhiếp ý. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ lìa vòng sanh tử, chấm dứt khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một quyển sách về nói về cái kinh này rất hay là của ông Mohan Vijayaratna Hridayanivaya Dubuda. Kinh được dịch bởi ông cả bài kinh và có phần bàn luận rất là đầy đủ.
Cuốn này ứng xung lâu chưa hay là mới đây?
cũng khá lâu rồi anh, thế là cũng 1988, 98, xin tên 98, được 9 năm nay rồi. Cái edition Lys,
Lys.
Có hai máy lận này.
Stereo.
Stereo à? Hay quá. Phải để hai bên đấy. Bao nhiêu lâu nhỉ?
Sớm lắm.
Một tiếng, một tiếng. Sợ nói lâu quá.
Nhanh lắm.
Ngủ. Mọi người ngủ.
Anh đọc lại cái tờ kiến đi sau nha.
Dạ.
Mô hình
Le dernier voyage
du Bouddha. Đưa cho anh về chị Kỳ. Tết xe này sẽ đi lên, sẽ lên người cư sĩ. Với hoặc mail hoặc là lên người cư sĩ, sẽ lên cái sheet người cư sĩ.